Bữa nay mình học bài kinh thứ 17, đề tên kinh là Dài Di Ni. Dài Di Ni là phiên âm của cái từ Gamani. Thì như ở dưới cái chú thích thứ 4 thứ 3 đó hả, của tòa tùy sĩ cho biết thì Gamani đó là gọi là thôn trưởng, ni dẫn dắt, Gama là cái thôn, anh ta gọi là thôn trưởng. Nhưng trong này thì lại không phải là một danh từ chung mà là một danh từ riêng, tất nhiên là nói là cái tên Dài Di Ni. Thì bản kinh này trong cái Hán tạng của Bắc Truyền thì đề là thuộc vào trong kinh Trung Á Hàm. Tuy nhiên ở trong cái tạng Bali của Nam Truyền thì nó lại là ở trong cái bộ kinh ta gọi là Samyutta Sutta, tức là hòa thượng bên châu dịch là tương ứng bộ kinh thấy chưa nè, để Samyutta thì gọi là tương ứng bộ kinh. Sutta là kinh, còn Samyutta là tương ưng. Nó nghĩa này, Samyutta nguyên nghĩa đen của nó là kết hợp, nối kết lại. Nó cũng có nghĩa là tương ưng. Thì nơi đây và thường dịch là tương ưng, và Sutta nơi là Nikaya, Samyutta Nikaya. Thì và ở dưới chú mà ngôi sao á, thì đề tương đương Pali Samyutta 42.6. 42 này là cây số kinh, tức là số 42. Nghe chưa nào? Mà đề là chấm rồi là 6. Thì 6 này á, cái số 6 này á, thì mình phải nói hơi một tí để hiểu rõ cái sự kết tập theo tương ưng này mới được. Mình có cái trước mình học Tăng Chi Bộ, đó là những cái kinh được sắp xếp theo cái pháp số. Ví dụ những kinh mà Đức nói những cái vấn đề mà có một số thôi, hoặc là nói vấn đề về hai số, ba số, bốn số, thì nó xếp loại với nhau. Cái loại mình nói gì với một pháp thôi thì xếp vào loại 1, loại 4 pháp, ví dụ nói về tứ đế, rồi tứ tánh trần, rồi thì tứ như ý túc, nghĩa là sẽ xếp vào một loại. Thì trong này về cái tương ứng bộ kinh thì nó được sắp xếp theo từng vấn đề. Tuy nhiên những bài kinh nó nói về những cái vấn đề cùng về một cái vấn đề đó, liên hệ tới một vấn đề nào đó, thì nó được kết lại thành ra một chùm, nhớ nhá. Nó được nối lại thành ra được là Samyutta, là nó kết lại đó, kết lại thành một loạt luôn, thành ra gọi là tương hay là cái sự nối kết. Như vậy thì những cái kinh nào mà liên hệ tới một vấn đề nào đó thì nó được kết lại thành một loạt, nó trở thành ra một chương. Ví dụ chứ cái chương chẳng hạn trong tương ứng bộ kinh nó gọi là chương về sáu sư, thì họ sẽ đề gọi là cái tương ứng sáu sư, hay là được nối kết những cái bài kinh được nối kết lại với nhau nói về các về sáu sư, sáu nhập á, giờ đó nè. Thì trong cái loạt mà bài kinh đề số 6 này á, thì có cái kinh một cái chương, tức gọi là chương sáu sư. À, giờ đó nè, chương sáu sư là chương thứ tư của tương, à, trong cái tương bộ kinh đó, trong cái gọi là Samyutta đó, thì nó kết thành ra một cái, nó phân ra nhiều chương. À, riêng về cái sứ sáu sứ nó xếp thành một chương, và trong cái chương sáu sứ này, à, nó có nhiều cái phần được nối kết với nhau, và cái mà nối kết với nhau thì trong đó có cái phần tên gọi là tương ưng thôn trưởng. À, tất nhiên là những bài kinh nói về những ông thôn trưởng được kết lại thành một loạt, và trong một loạt đó thì bài kinh ông thôn trưởng mà tên gọi là Asibandhaka Putta, mà trong này đề gọi là Atula đó, thì thuộc về bài thứ 6. Đó, bài kinh số 6. Như vậy cái chữ số 6 này là chỉ cho bài kinh thứ 6 trong cái loạt bài kinh nói về những ông thôn trưởng Gamani. Nhờ đó nè. À, thì mình sẽ hiểu cái chú thích trong này là nó được xếp đặt như vậy. Tức nghĩa là ví dụ như ông thôn trưởng X, ông thôn trưởng A, ông thôn trưởng Y, ông thôn trưởng T rồi gì đó, thì những ông thôn trưởng đó mà khi Đức Phật nói với mấy ông nói về mấy cái chuyện gì đó thì được xếp lại dưới cái tiêu đề gọi là tương ưng thôn trưởng. À, tất nhiên là cái loạt kinh được kết lại nói về những ông thôn trưởng, à, nói liên hệ tới mấy ông thôn trưởng ở đó nè. Và ông thôn trưởng này, cái bài kinh này, trong cái loạt bài kinh mà tương ứng thôn trưởng này là thuộc bài kinh thứ 6, chỗ nên đề. Bài kinh số 42 trong tương ứng chấm 6 là bài thứ 6, bài kinh thứ 6 trong cái loạt kinh liên hệ tới thôn trưởng, và thuộc vào cái chương, tức là chương thứ 4 là cái chương gọi là chương 6 sư. Tuy nhiên đó là theo cái bản Bali mà thầy Thượng Tọa Thượng Sĩ lấy làm cái bản đáy để mà đối chiếu. Trong cái bản tương ứng bộ kinh mà Hòa Thượng Minh Châu dịch thì nó không có phải được sắp xếp như vậy, không phải là nằm trong cái chương sáu sứ, mà bản kinh này cũng là bản kinh thứ 6 nhưng mà đề là tương ứng thôn trưởng. Đó. Và nó không có tên là tương ứng thôn trưởng, mà là tên là người đất phương Tây hay người đã chết. Đó. Cái đề kính đó, cái đề kính nha, không phải là tương ứng thôn trưởng, mà đề kính là người đất phương Tây hay người đã chết. Đó. Làm tôi đi kiếm cũng mệt tôi luôn. Tại vì mình cứ trong cái Gamanini, gặp mình xem chúng ta, mình đeo cái bản bà lì, mình kiếm trong không có ra. À, sau rồi thì thấy là người đất phương Tây hai người đã chết. À, mình mới nhớ tới mấy ông bà La Môn ở phương Tây thì quay ra y chà. Đó. Nhờ đó nè. À, và như vậy thì theo cái sự sắp xếp của Hòa Thượng, à, thì nó là tương ưng thứ đây, trong tương ưng thôn trưởng á, là chương, và không phải là sắp vào cái chương thứ tư nữa, mà đề là chương thứ 8, để riêng ra một chương, và đề chương tương ưng thôn trưởng, chương 8 là chương về tương ưng thôn trưởng. À, chứ ở trong cái bản mà Thượng Tọa Thượng Sĩ làm thì nó thuộc về chương 4. Bây giờ mình bắt đầu thì tùy theo những cái bằng đáy á, ta căn cứ á. À, tùy theo. Bây giờ thì đó là nói qua về cái lai lịch kinh kia đó ha, để cho các hội tử biết rồi nào. Nhất là khi mà đọc mà thấy những cái chú thích này để mà hiểu. Cái bằng thứ hai có cái sự khác biệt giữa cái tên người trong cái truyền bản Hán Tạng và trong Hán Tạng của Bắc Truyền và cái Bali, tạng Bali của Nam Truyền, thì mình sẽ thấy trong này về cái chỗ Đức Phật thuyết pháp thì giống nhau, đó là ở Na Lăng Đà, xóm để xóm tường và rừng này. Thì Paparika này là cái xóm tường này á, là giống mình nói giống như là cái xóm Bà Điểm vậy, thế nào, hay là cái chỗ ngã tư cây quéo, ngã ba gì cây quéo cái gì đó, hay là cổng lạnh. Thì bên này là xóm tường, à ông tường đây để Paparika. Trong cái tiếng hạ ba liệu mình, Paparika là xóm tường, mà rừng này đấy là cái vườn xoài, cái rừng xoài, nghe chưa? Cái rừng xoài của ông Paparika là trong này là ông tường, hậu dịch á, à tức là tường lâm, à tường thôn mà nài lâm, à tức là rừng xoài nài đấy á, là xoài, à âm ba đó hậu dịch là nài, thì âm ba này cái xoài, à mà lâm là rừng xoài mà tường lâm, à ở trong cái vườn xoài, ở trong rừng của ông tường đó, thành đây gọi là xóm tường, xóm ông tường, rừng này, cái này giống nhau đấy nè. Thì bây giờ A Tư La Thiên có người con là Già Di Ni, à tại đây bây giờ mình phải thấy như vậy có khác biệt. Trong này ông A Tư La Thiên, à bây giờ A Tư La mà Thiên là ông trời, A Tư La chữ Thiên này đâu có phải là họ thường họ rất là dễ hiểu lầm là trời A Tư La, và không khéo nhiều khi á, không có đọc cho kỹ á, à, tra cứu á, thì tưởng đâu là A Tu La lắm, không phải nha. A Tu La thì không phải trời, A Tu La là phi thiên. Như vậy ông A Tư La Thiên này không phải là ông, mà trong cái bản á thì mình A Tư La Thiên có người con là Già Di Ni. Như vậy A Tư La Thiên là một danh từ riêng, Già Di Ni là một danh từ riêng, nhưng mà trong cái bản ta gọi là Bali của Nam Truyền thì A Tư La Thiên là một tên riêng, chẳng phải là danh từ chung, không phải là ông trời A Tư La. Và A Tư La Thiên đó được tên tiếng Bali thì đó gọi là gì? A Si Băng Đa Ca Phút Ta, à tất nhiên là con của ông A Si Băng Đa Ca vậy đó nè. Đấy còn Phút Ta là con này, đứa con của ông A Si Băng Đa Ca. À thì như vậy á, nó không có hạ đây tiệm này. Thì cái tên A Si Băng Đa Ca là tên riêng, là cái ông A Si Băng Đa Ca mà đây là Phút Ta là con. Ví dụ như mình cái bữa trước mình có học Xá Lợi Phất là con của bà Xá Lợi, hoặc là ông Mãn Từ Tử nhớ nhau, à là à Mang Ta rồi gì à Niputta, à con của bà Từ tên là Mãn, nhớ không? Puna Manta Niputta, ông Mãn con bà Từ, à gọi như vậy đó. Thằng Xoài con của ông Mít, đó kiểu vậy đó, nó đặt tên, nó gọi tên như vậy. Thì nơi đây là con của ông tên gọi là A Si Băng Đa Ca, à mà con có người con thì dịch là A Tư La Thiên có người con, giờ đó nè, à A Tư La là gì? A Si Băng Đa Ca có người con là Phút Ta, rồi tên là Già Già Di Ni. Thực sự Già Di Ni là ông thôn trưởng. Như vậy ở đây mình thấy này, cái ông thôn trưởng con của ai? Ông A Si Băng Đa Ca, là có cái khác vậy đó nha. Cho nên mới gọi là trong này người ta mới xếp là kinh A Si Băng Đa Ca Phút Ta, và nằm kinh thứ 6 nằm trong cái loạt kinh liên hệ tới mấy ông thôn trưởng là Gamani. Dạ đó. À, cái bài kinh á, Đức Phật giảng cho ông con của cái ông Sibanda, ông Sibaraka, nằm trong cái loạt kinh liên hệ tới thô trượng. Là đến đây đúng ra nếu như cái từ của tiếng Bali mình hiểu à, thì đây là cái ông thô trượng tên là Asibandaka đó, Buddha à. Ông thô trượng con của Asibandaka, đúng là chính xác là phải vậy đó. Nhưng mà trong cái bản Hán á, họ hiểu, họ lại hiểu Asibandaka Buddha là Asibandaka là một vị trời, trời Atula à, mà con. Và Gamani thay vì nói là ông thôn trưởng danh từ chung thì họ họ hiểu đó là danh từ riêng, là tên là Gamani đó. Nhờ, nhờ đó nè, mình sẽ thấy có hai cái bản khác biệt, có sự khác biệt giữa hai bản này. Nói như vậy để các Phật tử nắm cái đó nè. Rồi như vậy thì cái ông này thì gần sáng thì đi tới Đức Phật và ngồi sát bên. Thì nội dung kinh này nói gì à, nội dung kinh này nói về cái việc mà sanh lên cõi trời hoặc là sanh lên các chỗ tốt đẹp là do nghiệp quyết định, chứ không phải do sự một cái sức mạnh của ai hay là một lời cầu nguyện của ai cả à, nghe chưa? Được sanh lên trên trời hay là sanh lên cõi mà những cái chỗ tốt đẹp các thiền sứ, chư thiên hay thiền sứ, thì đều do cái quyết đều do cái thiền nghiệp mình quyết định à, chứ không phải à, là do à, một cái sự cầu nguyện của ai, của bất cứ ai à. Cái này rõ ràng ra nữa, ngay cả à, về cái việc mà đạt tới niết bàn cũng vậy thôi. Và yếu tố đó là cái nghiệp đó nó huân tập nên qua cái gì, được huân tập cái thiện nghiệp đó được huân tập qua cái gì à, như kỳ đó mình có cái bài mà về cái chỗ mà phù di á, kinh á, nói về cái cơ sở để mà sinh á, đó là do gì, tín giới, kỳ trước là có tam quý nữa không, đa văn bố thí tuệ, còn năm cái yếu tố đó à, cái người mà tu tập năm yếu tố đó huân tập nó thì chính cái nghiệp đó à, nó sẽ bí huyền, nó sẽ đưa người ta đi lên trên à, cái thiền sứ hay là chư thiền. Nói rằng là à, sanh lên chư thiền là do nghiệp quyết định, mà đó là cái thiền nghiệp được huân tập, cái thiền nghiệp đó nó huân tập thành một cái năng lực qua cái gì, huân tập qua cái gì à, qua à, gì tín này, qua dự giới này à, qua đa văn là đi ngay giảng hay là đọc kinh nè, đọc sách nè à, qua cái việc bố thí à, và qua tu tập trí à. Đại ý là như vậy. Hôm nay mình sẽ đi chi tiết về cái ý nghĩa này, nội dung này, và từ đó mình sẽ có những cái nhận xét mà bà kinh trong nội dung kinh sẽ đưa ra cho mình liên hệ tới những vấn đề niềm tin cũng như là hành trì của mình hiện nay à, trong cái Phật giáo của mình. Bây giờ đến nội dung thì trước hết nó chia làm hai phần. Một phần là câu hỏi của Asibandaka và Buddha, và phần thứ hai là Đức Phật trả lời. Đức Phật nói về cái yếu tố quyết định để sanh lên trời. À, bây giờ thì Ajanini, con trời Atula, bạch Phật, bạch Thế Tôn, các người Bà La Môn từ cao, trong cái bản của Nam truyền ở tạng Bali á, thì đề là những người Bà La Môn hay những người ở phương Tây đó, hiểu không? Thành thử mình có là người đất phương Tây à, tức những người ở vùng phía Tây á, mà đây là những người, đây là những người Bà La Môn chứ không phải hai người đã chết rồi, để giống những người ở phương Tây là người đã chết, hiểu không? Thực sự rất là người ở phương Tây là những người vì Bà La Môn ở phía Tây. Ví dụ bây giờ mình nói đây mấy ông Hòa Hảo hay là mấy ông ở gì đó Tứ Ân ở miền Tây đó, những ông đó có nói thế này đó, hiểu không? Thì cái ông mà thôn trưởng Asibaraka này, tất nhiên ông Atula này á, con của ông Atula này mới nói Phật rằng những người Bà La Môn ở miền Tây đó, mà nơi đây thì mình gọi là Từ Cáo nghe chưa, do hồi dịch đó thì thờ chừng ấy trời à, chừng ấy trời là sao? Như Cán Thiên là thờ nhiều trời, nhiều ông trời, nhiều là trời lắm. Tất nhiên họ thờ gì? Họ thờ thần lửa đó, họ thờ lửa, cái đào thờ lửa, rồi cái đào thờ gì nữa, thờ nước đó. Thờ lửa là họ phải tế lửa hàng ngày. Thờ nước á, là họ đeo những cái người họ đeo những cái hoa hái dưới nước lên, kết thành cái vòng hoa, người ta gọi là một cái gala, một cái mandala họ đeo à, rồi họ xuống tắm dưới nước để họ, ta gọi là sám hối, tẩy cho sạch à, tội lỗi đó. Những người thờ nước là vậy đó, chuyên môn xuống dưới sông Hằng á, tắm để rửa tội à, thì đó ta gọi là thờ lửa, thờ nước. Thì như vậy còn nhiều cái loại thờ nữa, ví dụ thờ ông Táo đó, kiểu của mình chẳng hạn, thì rất nhiều thờ, rất nhiều trời, cho nên đây là thờ chừng ấy trời. Tức nghĩa là có những ở dưới mấy ông Bà La Môn miền Tây á, à ông có thờ nhiều ông trời như là à, lửa này, nước này đó, phải không đó à, thì trong đây họ đề là gì à, để đọc một cái đoạn để hiểu thêm cái đoạn mà chừng ấy trời này, trong cái tương ưng này của Hòa Thượng Minh Châu Dịch này: Bà Thế Tôn, các vị Bà La Môn trú đất phương Tây à, là ở miền Tây ạ, mang theo bình nước, đeo vòng hoa huệ à, thì là hoa dưới nước ạ à, mà tắm, đây là nhờ nước được thanh tịnh, thì phải tắm dưới nước á để mà rửa tội à, à. Rồi đó là nói tới mấy người thờ nước, thấy không? Người thờ nước thì gì, đi đâu cũng kè kè một bình nước một bên à, rồi luôn luôn đeo lấy hai hoa dưới nước á, rồi kết lại đeo trên người, rồi lấy đại xuống sông tắm mà rửa tội, cho nên nhờ nước được thanh tịnh. Rồi đó là một loài nè, là loài trời nè. Những người thờ lửa, khi một người đã chết đã mình chung, họ nhắc bóng mà mang vị ấy ra ngoài à, khoan nha, rồi những người thờ lửa, cái này họ thường chấm câu này là nó làm cho mình dễ lẫn đó. Thực sự ra những người thờ nước, những người thờ lửa à, khi một người đã chết đó, thành người đất phương Tây hai người đã chết cái này là gì, mình dễ đồ lắm rồi. Và đây là nói về cái mấy cái người thờ lửa đó, thì họ sẽ làm gì với người đã chết, hay mấy cái người mà ở miền Tây mà thờ mấy cái đạo này, thì khi một người đã chết đã mình chung, họ nhắc bóng và mang vị ấy ra ngoài Ujjapanti là dừng nhắc người lên rồi mang ra ngoài, rồi kêu tên vị ấy à, trong này đáng lẽ ra là có cái chữ mà Ovandatte gì đấy nữa thế, và dẫn vị ấy vào thiên giới. Không phải đâu, cái này á, kêu tên vị ấy và dẫn vị ấy vào thiên giới số được. Kêu tên vị ấy và nói rằng: Ngài ơi, đi về trời đi. Bây giờ ráo ra đó, kêu tên à, gì đó à, Bi ơi, thương Ngài Bi ơi, hãy đi về trời. Tất nhiên là Hắn đưa cái người nó, đưa người nó lên thấy chưa, ra nhấc bổng ra ngoài nè, rồi bắt đầu đi quanh. Họ có cái tục lệ đó, họ đi quanh những người Bà La Môn ở miền Tây đó, họ đi quanh cái xác chết đó, và bắt đầu họ vừa đi mà họ vừa nói, vừa chắp tay mà nói đi, ngài ơi, ngài đi về trời đi, ngài ơi, ngài đi về trời đi. Rồi là họ nói rằng do họ nói vậy mà người đó về trời. Họ nói vậy nè, nghe chưa? Cho nên trong này là gì? Họ cho rằng đó, thờ chừng ấy trời, những người mà thờ chừng ấy trời đó, họ cho rằng nếu có chúng sinh nào mạng chung, họ có thể làm cho tự do qua lại các thiền sư sanh lên cõi trời. Đó, giờ thấy nè, ngay người đó họ nói rằng là họ có một cái khả năng làm cho cái người chết á đi về trời bằng cách là gì? Đi, người ta chết xong rồi là vác lên để một cái chỗ nào đó, bắt đầu đi quanh rồi kêu lên, đó, ngài ơi về trời, ngài ơi về trời, ngài ơi về trời. Rồi họ nói rằng như vậy là về trời rồi. Thế Tôn là pháp chủ, tất nhiên là vị chúa trong các chánh pháp, mong Thế Tôn làm cho chúng sanh khi mạng chung đi đến thiền sư sanh lên cõi trời. Người miền Tây thì họ nói như vậy đó, cái cách của họ mà để cho người chết lên trời á, là họ sẽ có cái phương pháp đó, mà trong tương ứng trong cái ta gọi là tạng Bali của Nam Truyền thì như vậy, tại chi tiết hơn phải không? Nhắc sách chết ra rồi bỏ một chỗ răng rồi bắt đầu đi quanh đó, mà kêu lên nó ngài hãy đi trời đi đó. Thì trong này thì họ thấy có cái tục đó, rứa thì Thế Tôn là pháp chủ thì Thế Tôn làm sao để cho người ta về trời chứ? Ý của họ là vậy nha, ngài có một phương pháp gì để cho người ta lên trời đi, để cho chúng con theo ngài, mà giờ chúng con muốn theo về trời mà, thì bây giờ sao? Thì đó là cái ông Asipandaka Putta đặt vấn đề với Đức Phật. Vậy thì đây là cách giải quyết Đức Phật. Vậy thì Đức Phật đó, giúp cho người ta về trời như thế nào? Có phải là cùng đi quanh 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 mà kêu vậy không? Mà cái này cái lề tục lề của mình cũng vui lắm nha. Thường thường mới chết xong một cái rồi cái lề của dân mình là biết gì không? Để mà cúng kiến rồi đó. Thì khi mà chết ra là hoảng hồn rồi, không biết hồn viên đi chỗ nào. Cho nên cái tập quán của dân mình là gì? Bây giờ lấy cái áo của người mất á, mà leo lên trong nhà mà hú hồn về. Có phải không? Kêu tên á, kêu tên đó, bê ơi bê ơi, rồi kêu như vậy để cho nó về mà làm đám trong thôi. Hắn hoảng hồn lúc chết đi lạc mất. Hú hồn về cái đó. Rồi. Hiện nay cái tục nữa của mình trong này không có. Chứ ngày xưa đó, ở ngoài quê đó, là có cái tục đó. Mới chết xong một cái, rứa là nắm cái chiếc áo cái người đi trên đất nhà, đi luôn tới đây này, mà kêu tên để hú hồn về. Hoặc là cái đứa nào mà nó chết, nó hơi sực người chứ mà chưa chết, rứa là làm cái trứng đó, cái trứng đó, bỏ đi cái bầy túi đó, ra ngoài sông mà hú hồn về cho cái thằng này đứng hỏa hồn đó. Nhớ mấy cái đó không? Phải không? Cái tục lệ mình ngày xưa tôi không biết. Ngày xưa tôi sợ nhất là vì có cái đứa nữa, nó đem nó thằng tuột chân dưới nước mà nó chưa chết, nhưng về nó ngơ. Rứa ra cái bà mẹ mới lấy cái luộc cái cổ trứng, cắm nó để trên chiếc bè cái tàu chuối, cái bè chuối á, để đó rồi để bên cái sông cái lạch á. Rồi bà đi lui mà tới á, bà cứ kêu tên nó, gọi là hú hồn. Còn ở đây á, là mấy người miền Tây mà đạo Bà La Môn này hú hồn cho ông về thiên giới luôn, chẳng phải về nhà nữa vì chết rồi. Những cái tín ngưỡng bản địa này nó có giống nhau đâu nghe, cái niềm tin mà. Đây là cách Đức Phật nói nè. Theo cách Đức Phật thì khi này nói rồi, nó quyết định ở nơi nghiệp của mình, chẳng phải ở do người ta kêu tên bảo lên mà đi được đâu. Tôn bảo là Thế Tôn bảo: Này già Di Ni, nay ta hỏi ông tùy theo sự hiểu biết và trả lời. Này già Di Ni, ý ông nghĩ thế nào? Nếu ở trong tôn ấp hoặc kẻ nam người nữ biếng nhác không tinh tấn lại hành ác pháp, thành tựu 10 loài nghiệp đạo bất thiện, là sát sanh đấy của không cho, tà dâm nói dối cho nên tà kia, nghĩa là 10 cái nghiệp bất thiện ở nơi thân khẩu ý, phải không? À, sát đạo dâm của thân, rồi 4 cái loài ác khẩu vọng ngữ được thiệt ý ngữ của miệng, và tham sân si tà kiến của ý. Người ấy khi mà chung, nếu có số đông người đến, thầy đều chắp tay hướng về người đó, kêu gọi vang lớn như thế này: các người nam hay nữ biến nhát không siêng năng, lại hành ác pháp, thành từ 10 loài nghiệp đạo bất thiện, là sát sanh đấy của không cho, tà dám nói dối cho nên tà kiến, mong các người nhân việc này, duyên việc này, khi thân hoài mạng chung, tất đi đến thiền xứ sanh lên cõi trời. Đó, tất nhiên là những cái thứ ác ôn anh chết rồi, rửa rồi tới đó tù tập trung lại, rất đông người chắp tay mà nói là những cái tụi đồ ác ôn của tụi bay, mong rằng tụi mày sẽ được lên trên trời. Như vậy này già dĩ ni, những người nam hay nữ biến nhát kia không siêng năng, là hành ác pháp, thành từ 10 loài nghiệp đạo bất thiện, là sát sanh ấy cũng cho, tạm đem nói dối cho đến tà kiến, có thể nào vì được số đông người đến chấp tay hướng về chúng mà kêu gọi vang lớn, nhờ đó tức là nhân việc ấy, duyên việc ấy, tức là nhờ họ kêu như vậy mà lúc thân hoài mạng chung lại được đi đến thiền xứ sanh lên cõi trời không? À, theo các ông thì cũng có bao già dĩ ni thưa là không thể được bạch thế tôn. Là Phật khen đành thấy già dĩ ni, vì sao thế? Những người nam hay nữ kia biến nhát công siêng năng, lại được thực hành, lại thực hành ác pháp, thành từ 10 loài nghiệp đạo bất thiện, là sát sanh lấy của không cho, tà dâm nói dối cho đến tà kiến, nếu được số đông người đến chấp tay hướng về chúng mà kêu gọi vang lớn, nhân việc ấy, duyên việc ấy, khi ra ngoài mạng chung lại được đi đến thiền xứ sanh lên cõi trời, việc đó không thể có. Này giả di ni, đây rồi ngài đưa ra một cái ví dụ này, ví dụ để cho họ hiểu này. Cũng như cách thôn không bao xa có vực nước sâu, nơi đó có một người ôm tảng đá lớn và nặng ném vào trong nước. Nếu có số đông người đến đều chấp tay hướng về tảng đá một kêu gọi vang lớn nói như thế này: mong tảng đá nổi lên, mong tảng đá nổi lên. Này giả dĩ ni, ông nghĩ thế nào? Tảng đá lớn nặng ấy có thể nào vì được số đông người đến chấp tay hướng về nó kêu gọi vang lớn mà sẽ được nổi lên không? Đó. Đó. Thì trong này là ví dụ rất cụ thể phải không? À, tảng đá là chỉ cho cái nghiệp đen là rất nặng rồi nè. Mà nước là dù cho cái gì? À, nước á, là dù cho cái biển sanh tử, biển sống chết, có phải không? Bây giờ đá nặng mà đối với nước thì làm sao mà nói mày ơi nổi lên, mày ơi nổi lên. Nào giống như là cái chuyện của mấy cái ông Alibaba quá. Rồi. Thì không nổi lên được, nó phải chìm, cũng y như giữa biển sanh tử mà làm nghiệp đen rất nặng thì phải chìm xuống thôi chứ không thể nổi lên trời được. À, thì cái này Đức Phật nói vậy đó. Già dĩ ni trả lời rằng không thể được bạch Thế Tôn. À, cũng vậy già dĩ ni, những người nam nữ kia không tinh tấn hành ác pháp làm 10 loại nghiệp đạo bất thiện, là sát sanh cho đến tà kiếp, nếu được số đông người đến chấp tay hướng về chúng mà kêu gọi vang lớn, nhân việc đó, duyên việc đó mà lại thắng hoài mạng chung được đến thiện sĩ danh để trời là điều không thể có được. Là y như là đá nặng mà đôi với nước mà ở trong việc sanh tử mà làm cái nghiệp đen là nghiệp bất thiện thì chỉ có chìm xuống cho làm sao mà nổi lên được. Dù ông cũng vác lưng, ông cũng chấp tay kêu gọi mà cả hàng triệu người cũng chấp tay đi nữa thì cũng vậy thôi. Đó là theo cái lời Đức Phật nói nè. Cũng thế thì nhớ này, không trong đây phải đề này, nhờ việc đó, trong đây này đề này, nhân việc đó, duyên việc đó, tức là nhờ cái chuyện họ kêu á, thấy chưa, mà họ cái người mà ác ôn đó được sanh lên không? Là không có. Mình phải nhớ cái từ nhân việc đó, duyên việc đó nha. Vì sao thế? Bởi vì 10 loại nghiệp đạo bất thiện này vốn đen, quả báo đen, tự nhiên đi thẳng xuống, chắc chắn đi đến ác sự. Rồi. Thì như vậy ác nghiệp á, được gọi là nghiệp đen, mà khổ báo thì được gọi là gì? À, là báo đen, quả báo đen. Tôi thúi rồi. Này giả ni, ông nghĩ thế nào? Nếu như trong thôn ngấp hoặc người nam nữ tinh tấn siêng tu, lại thực hành diệu pháp thành tựu 10 nghiệp đạo thiền thiền. À, tất nhiên là diệu pháp đấy là những cái việc làm chân chánh á. Là xa lìa việc giết, đoạn trừ việc giết, xa lìa lấy của không cho, tà dâm nói do cho đến xa lìa tà kiến được chánh kiến. Người khi mà chung nếu có số đông người đều đến chắp tay hướng về người đó mà kêu gọi vang lên nói thế này: này các người nam nữ, các người đã tinh tấn siêng tu là thực hành diệu pháp thành tựu 10 nghiệp đạo thiện, xa lìa việc giết, đoạn trừ việc giết cho đến đoạn trừ tà kiến được chánh kiến. Các người nhân việc đó, duyên việc đó mà khi thân ngoài bằng chung, hãy đi ra ác sư sanh vào địa ngục. Đây là xui xẻo cho mấy cái ông hành việc thiện gặp mấy cái thằng ác ôn tới rủa. Nghe không? Này, này già dĩ ni ông nghĩ thế nào? Các người nam nữ kia tinh tấn siêng tu lại thực hành diệu pháp thành tựu mười nghiệp đạo thiện là xa lìa việc giết, đoạn trừ việc giết, lấy của không cho, tà dâm nói dối cho đến tà kiến, đoạn trừ tà kiến chánh kiến. Có thể nào vì bị số đông người đến chắp tay hướng về người đó mà ca ngợi cầu xin? Thiệt sự ra sao ca ngợi được mà rủa người ta cho sao mà ca ngợi được? Phải nè. Nhân việc đó, duyên việc đó, tất nhiên là nhân cái chuyện họ rủa đó mà khi ta ngồi mà chung thì những người ấy đi đến ác xứ sanh vào địa ngục không? Già Di Ni trả lời: và không có, không thể được mà thế tốt. Làm thấy già Di Ni vì sao vậy? Này già Di Ni, những người nam nữ kia siêng năng tinh tấn thực hành diệu pháp thành tựu mười thiện nghiệp đạo là xa lìa việc giết, cho đến xa lìa tà kiến được chánh kiến. Nếu số đông người chấp tay hướng về người đó mà kêu gọi mà nguyên rủa, mà đây gọi là kêu gọi vang lớn đó nè, nhân việc đó, duyên việc đó mà khi thân ngoài mạng chúng sẽ đến ác xứ sanh vào điều đó là điều không thể có được. Vì sao vậy? Này già Di Ni, mười nghiệp đạo thiền là trắng, là quả có quả báo trắng, tự nhiên thăng lên chắc chắn đến thiền sư. Cái chỗ mà cái loại mà trắng và đen này thì trong cái tư tưởng của người Ấn á, họ xem những cái yếu tố mà thuộc về xấu á, nặng á, thì những yếu tố đó là những cái phẩm tính được gọi là tamas, là đen tối, nhớ đó, và nó có tính chất là nặng, hằng y như giống như người Trung Quốc mà nói về ngũ hành vậy đó, là đất nước gió lửa, nó tượng trưng cho những cái tính chất. Thì những cái yếu tố mà nó có mặt trong cái vũ trụ này để làm cho cuộc sống nó được trắng hay đen, nó xấu hay tốt á, thì thường thường họ ký hiệu cái yếu tố mà làm cho nó một cái vật gì nó nặng, một vật gì mà nó xấu, và từ đó nó đi tới chỗ tối tâm, thì yếu tố đó tức gọi là đen, tamas. Còn cái loài mà nó nhẹ, nó tượng trưng cho sự thanh cao thì được gọi là trắng đó, nó gọi là cái đó thường gọi là sắc ra, màu trắng. Còn bên tamas là màu đen. Thì đây Đức Phật ở trong cái bối cảnh văn hóa người Ấn, ngài dùng những cái từ này cho họ dễ hiểu, hiểu không? Thành ra nói mười nghiệp thiền đào thiền là trắng, có quả báo trắng, tự nhiên thắng lên chắc chắn đến thiền sư. Hệ trắng tốt thì lên, mà đen nặng thì chìm. Này già Di Ni, cũng như cách thôn không xa có vực nước sâu, nơi đó có người đem hũ dầu ném vào nước, hũ bị vỡ, sành cằn chìm xuống, dầu bơ nổi lên trên. Đó, đem một cái hũ dầu mà quăng xuống dưới, hũ vỡ thì chìm xuống, cái thứ nặng chìm, còn dầu thì nổi lên trên nước. Cùng vậy, này già Di Ni, những người nam nữ kia tinh tấn siêng tu thực hành diệu pháp thành tựu mười nghiệp đạo thiền là xa lìa việc giết cho đến đoạn trừ tà kiến chánh kiến. Người khi mà chung thân thể là sắc thô nặng, thuộc về bốn đài, do cha mẹ sinh nuôi lớn bằng cơm áo, chống dừa khi ngồi nằm, chăm sóc bằng tắm gội, là pháp phá hoại, là pháp diệt tân, là pháp ly tán. Sau khi mạng chung, hoặc chim quả rỉa mố, hoặc hùng sói ăn, hoặc bị đốt, hoặc bị chôn, tất cả trở thành cát bụi. Nghĩa là cái thân thể mà thuộc về cái thứ nặng tamas này là nó phải chìm xuống dưới nữa, là phải bị thành cát bụi. Còn tâm ý thức của người ấy thường được huân tập bởi tín, tinh tấn, đa văn, bố thí, trí tuệ. Giờ đây nè, cái tâm thức, tâm ý thức của người ấy thường được huân tập bởi gì? Tín này, tinh tấn này, đa văn này, bố thí và trí tuệ là những cái pháp trắng, thấy không? Đó. Chứ còn những cái thứ mà thuộc về vật chất thì nó thuộc về loại đen, dễ vỡ, tạp. Thì trong này mình sẽ thấy có Đức Phật sáu việc hai thứ không? Một cái loại cơ thể mà thuộc về cát bụi á, là do thuộc về bốn đại đó, thì nó là pháp ly tán, pháp phải bị hủy diệt. Còn tâm ý thức á, thường huân tập bởi tinh tấn đa văn bố thí, bởi tinh tấn đa văn bố thí trí tuệ, là những pháp trắng. Nhớ không? Mình á, lì hai cát bụi mà trang điệp cho cát bụi, phải không? Có phải mình hay lấy bụi mà trang điệp cho bụi không? À, thấy rõ quá rồi phải không? À, cho nên khi mà nó ly tá một rồi là nó về với bụi hết. Còn không có chịu lấy cái tín này, tín tấn đa văn bố thí trí tuệ này là trắng mà để trang điểm cho tâm, và ngay cả trang điểm cho các bụi. Giờ đó người ấy nhân việc ấy, duyên việc ấy mà tự nhiên thăng lên cao, sanh đến thiền sư. Đó. Chết rồi thì cái gì của các bụi nó nặng thì nó xuống, giống như cái hũ dầu bể thì cái xanh đồ nó chìm, nhưng mà cái mà trắng á là nổi. Thì như vậy cái tín này, tinh tấn này, rồi đa văn này, bố thí này, tuệ này, đó, thì nổi lên. Đó. Này già di ni, nghệ đối với việc sát sanh đã xa lìa việc giết, đoạn trừ việc giết, đó là con đường vườn hoa. Sự ra thì đây á, cái từ này thì nó thì được Ujjana là vườn hoa. Cái từ vườn hoa này theo cái ngữ nghĩa từ nguyên của nó còn có nghĩa là đi lên. Cho nên gọi là con đường thăng tiến, con đường thiền sự, con đường mà lìa lìa 10 cái bất thiền nghiệp á, là con đường vườn hoa, con đường thăng tiến, con đường thiền sư, con đường dẫn đến cái chỗ tốt đẹp á. Này già di ni, cũng vậy đối với sự lấy của không cho, tà dám nói dối với tà kiến, xa lìa tà kiến, được chánh kiến, đó là con đường vườn hoa. Con đường thăng tiến của thì nghĩa là xa lìa 10 bất thiền nghiệp đạo, thì đó là con đường đưa đi lên và chỗ thiền sư. Rồi như vậy qua cái này Đức Phật nói gì? 10 bất thiền nghiệp đạo, người nào hành 10 bất thiền nghiệp đạo thì sẽ là làm nghiệp đen, thì nặng nề sẽ bị chìm xuống. Còn cái người mà làm 10 thiền nghiệp đạo thì đó là những nghiệp trắng, thì có cả bó trắng, cho nên họ sẽ đi lên. Dù cái anh kêu hay không kêu thì do nghiệp quyết định, chứ không phải do anh kêu mà quyết định. Giờ đó nè, thầy rất rõ vào, không phải nhân vì việc kêu, không phải do duyên việc kêu hay là rủa mà người ta đi lên hay đi xuống, mà do nghiệp trắng hay đen mà đi lên hay đi xuống. Rồi này già di ni, lại có con đường vườn hoa, con đường thăng tiến, con đường thiền sư. Thế nào là lại có con đường vườn hoa, con đường thăng tiến, con đường thiền sư? Đó là thánh đạo tám chi. Từ chánh kiến đến chánh định, đó là tâm. Đó, đó. Thì hiểu chữ tâm của ngài chưa? Tâm đây là tâm được huấn tập bởi bát chánh đạo. Thấy à? Đó là tám chứ, xin lỗi. Từ chánh kiến cho đến chánh định, đó là tám. Này già di ni, đó lại là con đường vườn hoa, con đường thăng tiến, con đường thiền sư. Đức Phật nói kết luận rồi, 10 cái thiền nghiệp đạo sẽ là cái con đường giúp cho ông sẽ đi đến thiền sư, đi lên trời. Còn có một con đường khác nữa cũng giúp cho người ta là thăng tiến lên và đi thiền sư, đó là bát chánh đạo. là từ chánh kiến cho đến là chánh định. Đức cái bài kinh này nói rất là gọn phải không? Vấn đề ở nơi đây á, bài kinh này nó có hai vấn đề mà mình sẽ gặp khi này nói mình nhận xét cái này, liên hệ tới cái niềm tin cũng như là việc hành trì trong Phật giáo của mình hiện nay. Đây là nói tới cái người chết rồi sẽ nhờ đâu mà sanh lên trời. Cho nên trong này là Hòa Thượng Minh Châu dịch là người đã chết, cái phẩm mà người đã chết. Cái việc cái đạo của người Bà La Môn thờ lửa, thờ nước hoặc là thờ những cái vị trời của họ, có một niềm tin khi chết đó, thì mình hãy đi quan sát người ta chắp tay mà làm cái phép, mà cái phép của họ đây là như là một cái loài tư kỷ ám thị, cứ đi quanh mà ông ơi lên trời đi, ông ơi lên trời đi, rồi là tin rằng họ sẽ lên trời. Thì đó là một, cũng phải là một phép tư kỷ ám thị đối với là cái người thực hành, cũng như là nghĩ rằng nhờ đó mà cũng có một cái năng lực đưa người đó lên. Kiểu này là kiểu giống như thôi miên, ví dụ như ngồi nhìn một người sống như vậy thì nhìn chăm ra vẻ nó làm gì, làm theo đó phải không, vẻ nó nhớ lại quá khứ, nó ngồi nó nói lại vết vạch quá khứ à, cái kiểu đó chứ gì. Thì trong cái việc mà tu tập theo cái pháp môn tịnh độ của mình là khi người chết bắt đầu mình ngồi quanh mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nó có giống và có khác gì với cái cách thức của người này? Một bên thì tân vẽ đi, ông ơi lên trời đi, ông lên trời, còn mình Nam Mô A Di Đà Phật, có phải là mình đứng mong người ta lên tịnh độ không? Phải không? Mà không nhận là chập rồi Nam Mô A Di Đà Phật dài quá, nó mệt quá thôi, ai Di Đà Phật, ai Di Đà Phật, bỏ Nam Mô bắt. Có phải không? Ô chào cứ ai đi đâu Phật, ai đi đâu Phật, ai đi đâu Phật. Cái chào đâu bạn. Sao? Kiểu nó tèo ơi, tèo ơi, tèo ơi, tèo ơi. Kiểu vậy gì? Khác gì? Giống gì? Và không khéo thì nó giống hệt luôn. Cho đừng có nói là khác. Hắn giống hệt là sao? Hắn giống hệt là như thì chỉ có cái danh từ nó khác thôi, ngôn ngữ nó khác thôi, còn hình cái nội dung và cái mục đích là giống hệt nhau. Là tôi gặp một trường hợp, mà hai trường hợp mà không phải tôi nghe lại nha, là mình trực tiếp. Thì mẹ của một cái sư cô mất thì tôi xuống có giờ có giấc rồi nói rồi là 8 giờ nên nhập liệm. Thì mình cùng với mấy thầy xuống, mà đâu có phải là nó gần đâu, dưới cái đường Mặc Chí á, à tô chi đó, Lý Đại Hành hay gì, ông Lê Đại Hành đó đó, từ đây xuống Lê Đại Hành là 8 giờ tối rồi, mà tới đó thì tới giờ liệm mà sao thấy cứ chuẩn bị gì hết mà không cho mình vô trong phòng rồi. Thì sư cô xin lỗi nói thầy ơi, có cái đạo tràng niệm Phật mà họ không cho vô, vì bây giờ họ niệm mà chưa vật sanh thì họ chưa cho vô. Cứ ai với đạo Phật rồi mà chưa vật sanh, chưa đi lên trời, thành ra là cấm không cho người vô, để ta niệm cho vật sanh cái đã, ta niệm cho nó lên trời cái đã. Giờ đó gì đó
cứ để đồ đó đi đó đi.
Thì họ mới nói thì thành ra là cô nói thôi xin thầy cảm phiền, bây giờ thì để cho họ niệm Phật cứ đã. Mà bây giờ họ niệm mà thầy họ nói chưa vãng sanh thì họ cứ niệm cái đã, niệm cho chừng nào vãng sanh thôi. Đừng niệm cho lên trời, chưa lên trời mà đòi đi niệm cho chứ được. Rồi rồi là phải ở đó mà chờ dời lại chút sáng mai mới liệp được, tại vì hồi nữa đêm mới sáng ngân sáng là ngoài rồi toàn sáng rồi. Thành thử ra là chứ cái lúc đó thì mình đành về chứ ngồi em chờ tới 90 giờ rồi mà cũng chưa phát sáng. Thành về cái đó ta là được nhất. Được thứ hai, cô Phật tử mất cũng gia đình cũng thỉnh một đạo tràng tới hồ tới niệm Phật đó, hồ tới hồ niệm. Thì vì là cái người rất là thường thường thân cận với Già Lam rồi giúp việc với Già Lam tám bảo đấy nhiều, cho nên mình phải có bộ phận để giúp chứ. Mà khi mất thì thường thường người ta hay đồng thổ á, hay người ta gọi là gì, hạ thổ á, thành cái chân á, cái tay cái chân nghiêng á, nằm nghiêng ra tay chân chạm gì đó. Thì ông thầy mình đấy qua bên thấy tội nghiệp để cái chân lên rồi, thì vừa mới rời tay, đừng không được, không được rời tay, để ta đi Phật chập là nó lên thôi. Đừng niệm Phật sanh. Thì cái ông kia mà nói thì bà niệm cho tôi thấy tội nghiệp thì để cái tay lên, lo gì ta niệm chập là nó lên, nó thẳng lên thôi. Trời đặc thiệt hết ý luôn. Và họ niệm, họ nói đi, họ niệm cho vạn sanh đã, nghe chưa, không được đồng tới, đồng tới cái là mất vạn sanh, cái lực họ làm nó mất đi. Thành ra rồi phải ráng mà để cho giờ hận cho này, hận cho rơ, cho rỗng gì hết, không cho làm gì hết, thôi mày mình niệm. Thiệt sự ra niệm tới 10 giờ nó mệt quá, đừng về hết, bỏ cái xác nằm đó cho còn niệm tiếp đâu. Mà chắc 10 giờ vạn sanh rồi, thành đi rồi. Thì như vậy mình sẽ thấy từ một cái cách thức của mấy cái vị thầy đã hướng dẫn là niệm Phật, nên nhớ gọi là hồ niệm. Phải nhớ cái từ nữa, chứ đâu có phải nhờ ông kêu lên như kêu cái chứ đà quá trời rồi mà từ do ông kêu mà người đó được Phật sanh đâu. Nhưng mà khi nghĩ rằng do mình kêu, do mình niệm Phật, mình cứ kêu Phật quá đi rồi Phật bị thò tay xuống vớt đi thôi. Thì cái đó nó lại có cái một nghĩa khác rồi, các Phật tử thấy không? Cái đó nó thiệt sự trong mức độ nào đó, mình đây là mình cảm giác thôi, nó hết sức là ngã mạn, từ cao từ kiêu. Trong kinh Kim Cương á, Đức Phật mà dạy cho ông tu Bồ Đề, bây giờ mà muốn phát tâm Bồ Đề mà cầu vô thượng Bồ Đề việc trước hết á, là ông phải phát nguyện là đưa hết mọi chúng sanh vào trong cái đài bát niết bàn. Chắc đừng còn nói là đưa lên tịnh độ, vào trong đài bát niết bàn đâu. Nhưng mà không có được có một cái tưởng rằng tôi đưa hết chúng sanh vào niết bàn, cũng có được cái tưởng rằng là gì, là các chúng sanh được tôi đưa vào niết bàn hết rồi. Ông mà nghĩ lên cái tưởng đó thì ông chẳng phải Bồ Tát nữa. Để thế nào chứ chi mà đưa vô niết bàn, ta đưa hết mọi người niết bàn, vô niết bàn rồi. Thiệt sự ra nó vô niết bàn được là do cái nghiệp của nó, thì nghiệp của nó chứ phải cái do ông đâu. Ông chỉ là cái người hỗ trợ cho họ phát lên được cái thiện niệm, phải nhớ nữa, chứ không phải là do ông mà cái ta đi vô niết bàn. Trời ơi, do ông vô niết bàn thì cần gì phải tu tập nữa. Thì cứ gọi là cứ làm ác đi, rồi tới hồi đó kêu một đứa nào đó, ông thầy nào đó, hòa thượng nào đó mặc áo vàng rồi tới rồi ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật, rồi là xong, khỏi tu. Phải không? Thiệt sự ra mà nói như vậy thì niệm Phật để làm gì? Thì tổ ta nói là để hồ niệm, hay là do giúp nghe cái tiếng ai di đà Phật mà cái tâm người ta ta hướng đến cái sự tốt đẹp. Mà như vậy cái yếu tố quyết định là cái người mất á, có chuyển tâm không? Chứ còn lúc đó mà những cái thằng mà sợ chết mà còn ham mê gái nữa thì ta chưa muốn chết mà cứ niệm hoài thì càng mệt nữa, nghe chưa? Ta còn mua ta bà này mà cứ vẽ ai chỉ là Phật, ai chỉ là Phật, rất là thằng chết nữa đó. Các bạn hiểu ra là nó ghét thế mà. Mà cái đó không phải người chết đâu. Có một người, có một cái vị hòa thượng đó là sắp mất hấp hối rồi, thở ra rồi, đã giật ống oxy rồi, rửa rồi, học trò với đệ tử với Phật tử như ngồi hết phòng mà niệm Phật rang trời. Thì đương nhiên đó là cái lòng tôn kính và thương mến của cái học trò đối với thầy, cho nên niệm gọi là hồ niệm. Nhưng mà trong lúc đó thì có những người họ thì rất phản cảm với cái kiềm đó. Biết không nói sao? Nói thầy ơi, con nghe A Di Đà Phật mà con nghe sao mà thầy nó chết cho rồi, chết cho rồi, chết cho rồi. Tất nhiên là điều này cũng phải là từ dân mà người ta có cái cảm giác đó. Mà do cái cách của mình khi niệm Phật á, làm cho ta có ấn tượng đó. Thành niệm Phật không phải rằng là cứ la làng la xóm lên là được đâu. Bởi vì cùng trong lúc đó vậy mà có người lại có những cái cảm nhận khác. Nó không phải là cảm nhận thăng hoa, cảm nhận giúp cho người mất, mà lại nó cảm nhận mà thầy ta thì đừng nằm như vậy, hấp hối thì phải làm sao cho nhẹ nhàng, làm sao cho nó êm ái, làm sao cho có thể cái tâm người ta được thư thái, ta hướng về. Chứ còn đây cái cô nó cũng là người học trò của cái vị hòa thượng đó, mà khi nghe vậy thì nói đi, con nghe mà sao cứ thấy là cứ chết cho rồi, chết cho rồi, chết cho rồi, chứ không phải ai gì là Phật nữa. Phải dễ sợ không? Thành cái cách đó, mà mày ơi lấy trời đi, mày lấy trời đi, nó cũng nhiều chuyện lắm. Cũng như mình niệm Phật vậy, thì khi mà hộ niệm cho cái người mất thì cho nó có một cái không khí trang nghiêm và cho nhẹ nhàng, chẳng phải xô bồ mà được đâu. Đó là một. Cái thứ hai nữa là nó lại là phải tùy theo cái tâm lý của cái người mất, người lâm chung đó, không phải đơn giản đâu. Lúc đó họ đang sờ sệt chết, mà cái ấn tượng của mấy cái người dân mình á, nhất là Nam Bộ, cũng là dân miền Tây, cái lạ lắm, thấy đứng bình mà thấy vậy tới là sợ lắm. Giờ đó tới độ mà vợ có một nói thầy bà con cũng sợ gặp mấy thầy lắm. Thì thầy mới nói thì đứng dễ rồi, thấy thầy tới là nghĩ là tới làm đám gì, để mà là thành ra thầy khoan thắm cái đã. Khi họ chết đó gần chết cũng sợ lắm, mà huống hồ gì có người thì vì còn sợ chết quá cho nên mở cái băng A Di Đà ra một cái là sợ giết đám thôi. Nam Mô A Di Đà Phật là nghĩ sắp chết rồi. Chứ không có hiểu rằng là A Di Đà Phật là bất tử, nó không chết. Vậy đó. Tên ta gọi là A Di Rì Đô Bà Tì đó. Ngài Di Đà được gọi là vị bất tử Amrita A Di Rì Đô Bà Tì. Thì như vậy là khi mình niệm như vậy là để cầu cho người ta đạt được cái sự bình yên ở trong cái an lành của ánh sáng của Phật, trong sự bất tử của Phật. Nhưng mà do cái cách hành trì của mình, thực hành của mình làm cho người ta có cái ấn tượng nó không có được tốt. Và có người Phật tử mà là đệ tử tôi đấy, mà tu kinh nghiệm đấy, thì lúc mà nằm mà thấy có vẻ nó sắp mất rồi, mà cô đó là cũng hiểu đạo lắm. Rồi mà rồi mình thấy rằng là êm mà là có vẻ muốn đi rồi, cho nên mới là bắt đầu tụng kinh Di Đà cho cô nghe. Trời, mới nghe cô được một đoạn là bắt đầu là cô sờ quá, là bắt đầu mặt mày nhăn nhó đau liền. Nghe chưa? À, mới liên trì hại hồi Phật Bồ Tát tùng nhỏ nhỏ thôi, nhịp nhịp bên giường mà tùng thấy Tây Phương một cái, cô nghe Tây Phương một cái cô sợ quá, kỳ mặt cô đau lên. Mình biết rồi, đưa tay lên trán cô, bắt đầu im không tùng, và chỉ có tùng thầm chú dược sư cho cô đó, rất là cô nằm yên bình yên. Tất nhiên là cái lúc đó người ta đang luyến với cái cõi, với cái sự sống bây giờ, mà nghe mình tùng cái nơi là muốn dục người ta đi, người ta sợ quá. Chứ đừng có nói lúc đó mà cứ mà chắp tay mà chúng quanh mà cứ A Di Đà Phật mà kêu nữa thì càng khiếp đảm hơn được. Cũng phải đơn giản đâu nha, phải tùy theo cái tâm lý người người lâm chung mà tác động sao cho người ta khởi lên những cái thiền niệm hồ niệm. Chứ không phải á, không phải là quyền năng gì mà kêu cho người ta đi lên đi xuống đâu. Mà hồ niệm là gì? Là giúp đỡ cho người khác khởi lên được những cái niềm tốt mới gọi là hồ niệm. Hồ là giữ gìn cái nhớ nghĩ của cái người lâm chung. Cho nên mình nhớ nghĩ gì? Nhớ nghĩ điều tốt, nhớ nghĩ các điều lành. Nhiều khi ngồi đó cần niệm Phật mà nó sợ chết như vậy á, thì những cái gì mà gây cho nó ấn tượng về chết nó sợ á, thì đừng có làm. Mà nói hay là gì đó, những cái điều cho nó nghĩ về những chuyện nó đã làm tốt ngày trước thì là hay hơn.
Thank you.